Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM giao thông đô thị 95,6 MHz, AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này. Thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối truyện dài Nhành Cỏ Non của nhà văn Trần Quốc Toàn, tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ nhất. Bên cạnh những câu chuyện vui mà nhà văn Trần Quốc Toàn chia sẻ trong tác phẩm, thì trong đó còn lồng ghép về tình bạn chân thành, về bài học giáo dục quý giá như nhà văn Trần Quốc Toàn đã nói.
Đọc truyện này, các em sẽ biết cách giúp đỡ nhau để mà đạt được những thành tựu mà mỗi người đã có tiềm ẩn ở trong đời sống của mình, trong cái khả năng của mình. Không nên là ép buộc ai để mà có những cái thành tựu nó trái với cái sở trường của cái đứa trẻ. Chứ nếu mà làm trái cái điều đó thì nó sẽ gây ra những cái trái ngược, những cái rất là đáng buồn cười. Và câu chuyện này cũng chính từ những cái buồn cười đó mà đã hình thành.
Và bây giờ, Diễm Trang sẽ gửi đến quý vị phần cuối truyện dài Nhành Cỏ Non của nhà văn Trần Quốc Toàn. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi.
Với cái chung nhỏ trên tay, những cậu bé bán cả canh dạo, suốt ngày đi phân phát niềm vui cho đám con nít nhà quê. Đó là những ông già Noel nhỏ tuổi mặc áo giá hiện lên giữa ban ngày ban mặt ở những nơi heo hút cháy nắng, đem đến những món quà còn bốc hơi lạnh, thư màu sương của phép màu điện khí hóa mà các vùng quê đang khao khát. Già Noel tên là khoai của chúng ta bán cà rem ở những sân trường vào giờ nghỉ giữa hai tiết học, vào những giờ ra chơi. Bán ngay giữa sân trường chứ không bán qua rào sắt cổng trường như dân bán cà rem ngoài thị xã hay trên thành phố. Bởi vì phần lớn những ngôi trường quê không có cổng trường. Đó chỉ là một vài căn nhà tranh tre toàn toàn, sân trường liền với ruộng lúa. Trên những sân trường ấy, đôi khi chỉ một cây cà rem 500 đồng thôi mà có tới 2-3 cô cậu học sinh tiểu học chụm đầu thè lưỡi thưởng thức. Một miếng ngon khéo đãi nhau ra biến thành nhiều miếng vui. Vì niềm vui của những bữa đói ngốn ngấu nhai lúa rồi nhả ra thóc mẩy và thổi rơm vàng lên nền trời xanh. Chơi trò nông dân thỏa thuê rồi, khoai chỉ việc đếm que tính tiền, giao lại đồng đất, khoác thùng cà rem lên vai, lại đi nữa. Hôm nay đúng là một ngày lạ, cà rem được mua dữ lắm, có vẻ như những xóm nghèo ven sông ngày hôm qua có nghe được những lời đường mật của anh Nghĩa, người bán cà rem nón trên tàu. Cả vé số bán giúp đẹp nữa, người ta hỏi mua tới thấp, như đêm qua ai cũng nằm mơ thấy hôm nay mình trúng số độc đắc. Vé số hết trơn rồi, cà rem thì còn trong thùng, nhưng có người hỏi mua, khoai cũng không bán. Nó giữ phần cho ông Tư Võ Đường, cho Vũ. Hóa ra, ông cụ có bộ sâu cước ở cái chòi gian đường nó vẫn gặp mỗi chiều trên đường bán cà rem là ông Tư Võ Đường, một võ sư. Vũ trốn ba má học võ ở võ đường vô danh này. Chiều nay Vũ hẹn gặp khoai tại đó. Lưng lửng chiều thì khoai tới nơi hẹn. Đã được Vũ chỉ dẫn, nó đi vòng qua cái chòi nhỏ, tiến hẳn vào sân cỏ phía sau. Còn chó mực đã không cấm cản, lại còn giãy đuôi chạy theo. Cho nên nó bước vào sân mà hai thầy trò vẫn mê mải tập. Hai người đứng đối mặt, cùng đi một bài quyền theo chỉ dẫn của ông Tư. Tiến 5 bước tung một song phi, lùi 3 bước giáng một đại thủ. Ngũ bộ liên hoàn cước, tam bộ liên hoàn thủ. Nhị bộ... Thôi, thằng bán cà rem của cháu tới rồi phải không? Nghĩ. Vũ còn chưa kịp trả lời ông thầy võ, khoai đã lễ phép. Thưa ông Tư, con mới tới. Ừ, đúng hẹn quá ta, ra chơi với bạn đi Vũ. Hai người bạn gặp nhau, khoai ríu rít. Hên quá mày ơi, bán hết cà rem, hết vé số, lại còn nhận được việc làm. Ủa quên, lại còn cà rem dành cho mày với ông Tư. Lấy hai cây cà rem trong thùng, khoai tiến lại phía ông Tư Võ Đường. Con mời ông Tư ăn lấy thảo. Ông Tư cười lớn. Móm mém rồi, hết tuổi cà rem lạnh rồi. Có đãi ông thì... đãi cà rem nóng. Hai đứa ăn đi. Để mai con biếu ông gói trà. Trên tàu bữa nào cũng có người đem trà đi câu lãnh bỏ mối. Khoai đưa cả hai cây cà rem cho Vũ. Nè, ông Tư thưởng cho mày. Bữa nay còn sớm, thượng đài coi chơi. Vũ đón hai cây cà rem theo điệu bộ một hiệp sĩ đón đưa song kiếm. Lãnh ý, lãnh ý. Mỗi tay một cây cà rem, chàng hiệp sĩ vừa đi quyền vừa ăn. Lại còn nhòm nhòm một bài võ nhạc. Ngũ bộ liên hoàn cước, tam bộ liên hoàn thủ, nhị bộ lãnh đủ hai cà rem, mời bà con vô xem võ mồm. Vũ ăn cà rem theo thế nhất phượng hoàng sát nhị thử. Cái mỏ phượng hoàng mổ liên tục vào hai con chuột cà rem. Ông Tư lại cười ha hả rồi công nhận. Đúng là liên hoàn cà rem kem cây. Cái thằng... Thôi, Vũ vô thay đồ rồi về kéo trễ. Khoai, lại đây ông hỏi chuyện. Hai ông cháu ngồi nhìn ra cánh đồng. Có thửa lúa đã chín vàng chờ cắt. Có thửa chỉ còn trơ gốc rạ, nằm đợi đốt đồng vào vụ mới. Lại có những thửa nghỉ làm lúa để lên liếp trồng dưa hấu, trồng hành chuẩn bị ăn Tết. Ông Thư chậm rãi, vấn điếu thuốc rê. Khoai dành điếu thuốc. Để con vấn. Không được, tập võ với ông... Thì đến cái chòi này ông dạy, đây không dạy con nít vấn thuốc. Ông Tư, ông dạy thằng Vũ đánh võ, ai dạy võ ông Tư? Hai cuộc chiến tranh dạy ông. Ông là lính trinh sát hồi 9 năm, rồi thành lính đặc công hồi chống Mỹ. Hồi ấy học võ để đánh giặc giữ nước. Hết giặc rồi về gác đường nước, về giữ lúa cho bà con. Một mình ông ngoài chòi, ông không sợ, không buồn sao?
Sợ gì? Mình có võ mà. Lo thăm nước, giữ lúa còn thời gian đâu mà buồn. Với lại đã có thằng Vũ làm bạn dông niên, giờ lại thêm cháu. Hồi cháu chưa theo thằng Vũ tới đây, ông đã quen tiếng chuông của cháu rồi. Hôm nào hết cà rem, cháu chạy chân sáo, tiếng chuông vui lắm. Bữa ế bước hì ạch, con mực nó cũng quen với cháu. Có bữa khi không, nó giãy đuôi mừng, nhìn ra thấy cháu với cái thùng cà rem này. Thùng cà rem đẹp quá, ai khắc cho cháu đây?
Con khắc đó, đẹp thiệt hả ông Tư?
Đẹp thiệt, cháu biết làm cái thùng cà rem đẹp như cái lư thờ vậy. Cháu khéo tay lắm, ráng tìm cách học vẽ. Tiếc là ông không dạy được cháu, ông chỉ dạy võ. Ai cũng chỉ biết chút chút thôi. Các cụ có câu nhân vô thập toàn. Chẳng ai mười phân dạng mười cả đâu. Nhưng biết dựa vào nhau thì có thể văn võ song toàn.
Kìa, thằng Vũ nó thay đồ xong rồi.
Vũ từ căn chòi bước ra, áo bỏ trong quần đàng hoàng, không xà lỏng ở trần như khi đang học võ. Nó lại nhập vai một họa sĩ trẻ để trở về với lớp vẽ của anh Nghĩa. Cái chuyện biến khỏi lớp vẽ để tới đây học võ diễn ra đã khá lâu, vẫn chỉ mình nó biết. Cả anh Nghĩa và ông Tư Gió Đường đều chưa hay biết gì. Với anh Nghĩa, nó xin phép đi mua thêm màu, thêm giấy, đi vẽ ngoại cảnh, rồi nhảy lên xe đạp, biến đi học võ. Với ông Tư lại càng dễ, một thầy một trò, tới học lúc nào cũng được. Học võ ở đây lại không cần bận võ phục, khi đến khi đi gọn hơn. Giữa lò võ và lớp vẽ, Vũ phải phân thân. Tới lớp để chịu má học làm họa sĩ, nhưng ra lò để thỏa chí võ sĩ của mình. Tới lớp chấm chấm quẹt quẹt theo anh Nghĩa, nhưng đầu óc lại để cả ngoài lò. Tiến thoái, công thủ, quyết theo ông Tư đi tới cùng môn phái Thất Sơn Thạch đầu võ. Bí mật của sự phân thân này, chiều nay Khoai đã biết. Khoai biết hai đứa phải về gấp để kịp nộp bức vẽ chiều nay. Khoai ngồi trên khung xe đạp của Vũ, cái thùng cà rem treo trên tay lái. Chiếc xe phóng dung dút trên đường liên huyện hướng về Sa Đéc. Đạp hết sức thế này, về đến lớp vẽ chắc chỉ mất 15 phút. Nhưng cũng muộn rồi, Khoai phải làm việc bàn giao ngay trên xe. Nó cứ ngồi trên khung xe, mở bức tranh được cuộn trọn ra. Coi nè, vẽ xong từ đêm qua rồi. Vũ vừa nhìn đường, vừa liếc mắt nhìn tranh, chân vẫn đạp rất khỏe. Đẹp thế này, anh Nghĩa khen là cái chắc. Chiều nay nộp bài xong, anh Nghĩa bắt mỗi đứa phải đăng ký đề tài mới. Mày bảo mình nên đăng ký đề tài gì? Sao tao biết? Bảo vẽ gì thì vẽ, chứ biết thế nào là đăng ký với đề tài.
Bảo gì vẽ nấy thì tới lớp mà ngồi. Ngồi lớp làm sao tao tới nhà ông Tư Võ Đường?
Mày nhớ xem, hai bên đường bán cà rem có gì đẹp cứ đăng ký đại đi. Đề tài càng xa càng dễ xin đi ngoại cảnh.
Bảo đảm với mày, nộp bức tranh này rồi, tao xin đi đâu vẽ, anh Nghĩa cũng cho đi. Mày ráng nhớ lại giùm tao.
Những cảnh đẹp hai bên đường thì nhiều lắm, ngay bây giờ cũng thấy, khỏi phải nhớ. Khoai phóng mắt nhìn, gần thì trạm bơm, nước đổ ào ào như thác. Xa hơn là túp lều lúp xúp của người chăn vịt, xinh xinh như món đồ chơi nhà chòi. Đàn vịt trắng như mây bồng xà xuống đồng. Những đám mây có hàng ngàn đôi chân bị bạch kiếm ăn, lâu lâu lại cạc cạc một bài đồng ca vui. Xa hơn nữa, những cột điện cao thế xếp hàng một như chơi rồng rắn lên mây, lại như chơi trò nhảy dây với bầy sáo sậu, bầy sẻ đồng. Những bát cột đèn chân đất quay dây đôi dây ba bằng những bàn tay có ngón sứ trắng muốt. Cao hơn những sợi dây dài tích tắp ấy là rất nhiều cánh diều. Vũ và Khoai đã tới gần bãi thả diều ở công viên Chiến Thắng ngay đầu thị xã. Khoai đã nhìn thấy đề tài để vẽ.
Vũ, nhìn kìa, bác Hồ thả diều với con nít.
Đúng như Khoai phát hiện, hàng trăm trẻ em thả diều trên quảng trường công viên, thả diều quanh tượng bác. Từ xa nhìn lại, bác hiện lừng lững trên nền trời, tay phải đưa cao lên như đang cầm một sợi gió nối với cả trăm cánh diều phơi phới trên cao. Phải rồi, mình đăng ký đề tài Bác Hồ Thả Diều với chúng em, vẽ ngay cái công viên này. Thằng này tài thiệt, nhìn đâu cũng thấy tranh, phải về đăng ký liền. Ngồi cho vững nghe, tao tăng tốc. Chiếc xe đạp chở hai người bạn lao nhanh vào nội ô thị xã. Cho dù không còn bộ cây cà rem, thì cái chuông cà rem của Khoai theo nhịp xe chạy vẫn lắc rối rít, làm khối đứa con nít đứng hai bên lề đường nhìn theo phát thèm. Anh Nghĩa nhận được bức tranh nhà sàn Bác Hồ thì vui lắm, lại càng vui khi nghe Vũ nói về bức tranh Bác Hồ Thả Diều với thiếu nhi. Ngày mai sẽ bắt đầu vẽ, cho nên anh quên khuấy là Vũ đã trễ hẹn nộp bài tới 10 phút. Các bạn cùng đội vẽ đã về cả rồi. Đã không la rầy về chuyện ấy, anh còn nói là tiếc không được bình tranh trước lớp để các bạn cùng học tập. Vũ nghe nói mà giật thót. Nếu bình tranh trước toàn đội, đừng thì nó mé chuyện Khoai giải bức tranh này thì hỏng hết chuyện. Vậy là còn kịp thuyết phục Đường Thi giữ kín chuyện này. Cứ bảo làm vậy để Khoai được học vẽ là thế nào Đường Thi cũng chịu. Không khen được Vũ trên lớp, anh Nghĩa đi cùng Vũ về tận nhà để khen với cha mẹ Vũ. Anh muốn gia đình cùng nhà văn hóa thiếu nhi đầu tư quyết liệt để nhành cỏ non mới nhú này mang giải thưởng quốc tế về cho tỉnh nhà. Anh Nghĩa nói chuyện hội họa trên lầu, hào hứng đến độ đang nghịch cát dưới sân. Bé Văn em Vũ cũng nghe thấy. Tỉnh nhà sẽ cử em vẽ đẹp nhất đợt này theo tranh của mình sang Nhật, tham gia triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế. Bức nhà sàn Bác Hồ Vũ mới vẽ đẹp lắm, mời anh chị xem. Nếu được bày bên Nhật thì... Nghe tới đây, Văn định phóng lên lầu để nhìn bức tranh đẹp kia, thì có tiếng gõ cổng khe khẽ. Nó chạy ra mở cái ô nhỏ trên cánh cổng sắt lớn. Từ phía ngoài, một mảnh giấy nhỏ đưa vào. Người đưa thư còn nói gì với nó, khiến thằng nhỏ đang chạy chân sáo, bỗng rón rén bước rùa. Khẩu súng tiểu liên bằng nhựa được nó chuyển từ sau lưng ra trước ngực để sẵn sàng nhả đạn. Thay vì phóng thẳng lên lầu, nó lại bò qua các lỗ trống sườn xe, chiếc xe đạp Vũ dựng ở bậc thềm, rồi khom mình chiếm lĩnh từng bậc cầu thang. Tới hành lang lầu một, nó lại nghe tiếng anh Nghĩa. Bức vẽ vẫn giữ được sự hồn nhiên của lối vẽ thiếu niên, nhưng lại có dáng vẻ của hội họa trừu tượng hiện đại, cho nên đây có thể coi là tác phẩm. Vũ đã mạnh dạn phóng bút để hòa hợp nhiều không gian sống vào một khung tranh. Xem tranh Vũ, thấy cả hôm nay và hôm qua, thấy cả ngày mai lấp lánh đâu đó trong chiều sâu biểu hiện. Bức tranh chỉ còn thiếu chữ ký của người sáng tạo. Vũ, em lấy cọ, ký ngay vào đây. Anh Nghĩa chỉ vào bức nhà sàn Bác Hồ bày trân trọng trên mặt bàn salon. Vũ đỏ mặt lúng túng vì em không muốn ký một chút nào vào bức tranh do bạn mình vẽ. Hơn nữa, có muốn ký lúc này cũng không dễ. Tất cả cọ và màu của em đang để ở chỗ Khoai. Đang đỏ mặt lúng túng thì Văn xuất hiện trong khung cửa sổ cứu nguy. Anh Vũ, khẩn cấp! Văn nói với vẻ mặt bí hiểm. Lát thư giấu sau lưng nhằm làm tăng giá long trọng các tin nó sắp mang tới. Nhưng con chó luốc giống chó Phú Quốc khùng nổi tiếng vẫn theo sát nó nãy giờ, đã cướp phần long trọng ấy, nhảy lên đớp lá thư, chạy rất nhanh qua cửa lớn vào phòng đưa cho Vũ. Vũ đọc thư, chụp ngay được cơ hội lảng tránh việc phải ký vào bức tranh. Bà má nói chuyện với anh Nghĩa, con có hẹn. Đợi chút. Anh Nghĩa không để Vũ đi ngay. Vấn đề bây giờ là gia đình kết hợp chặt chẽ với nhà văn hóa, tạo mọi điều kiện để Vũ phát huy tài năng của mình, mang lại thành tích hội họa cho tỉnh. Từ mai, đề nghị anh chị cho Vũ đi học vẽ tất cả các buổi chiều. Dạ được, má Vũ nhanh nhảo. Nếu cần thì ngay buổi. Và ngay chiều nay, gia đình bổ sung cho Vũ một bộ cọ Nhật, một hộp màu Nhật. Dạ vâng, ngay bây giờ, cả giấy Nhật nữa. Vũ, con theo má lấy tiền đi mua ngay bây giờ. Lựa thứ mắc nhất, đi ngay bây giờ, đã có ba con nói chuyện với anh Nghĩa. Vũ theo má ra khỏi phòng, ba Vũ nói với theo. Tôi biết gì về hội họa mà nói chuyện. Ông quay lại với anh Nghĩa. tâm sự nhờ thầy. Là công an, tôi chỉ mong tranh của Việt Nam mình ngày một đẹp hơn, sớm thành của quý, thành tài sản quốc gia, để công an chúng tôi được bảo vệ. Thằng Văn bất ngờ bước ra từ sau lưng ghế, tay trái giữ súng, tay phải đưa lên chào. Báo cáo đồng chí công an ba, việc bảo vệ đã sẵn sàng. Người cha nhìn khách, nháy mắt tinh nghịch. Sẵn sắc phục công an nguyên bộ vẫn mang trên người từ khi đi làm về, rồi bước ngay vào phòng khách này. Ông đội lên đầu Văn chiếc mũ có vành đỏ và ngôi sao vàng năm cánh. Đồng chí công an Thiết Hoan đứng nghiêm bảo vệ bức tranh trông thật tức cười. Dường như trong tranh lúc ấy, Bác Hồ cũng mõm mỉm hài lòng. Tàu Cao Lãnh hôm nay về sớm, trời chưa tắt nắng đã neo bến nghỉ ngơi. Ông Tàu cần càng trừ mến ngắm nhìn cô bạn ghe nhỏ xíu, giờ này vẫn chưa hết bận rộn. Ngắm nhìn bằng đôi mắt Tàu sáng trưng, tỉnh táo, mới được sông dài, giả nước mát. Trên cái ghe nhỏ ấy, má Khoai đang nấu bữa cơm chiều bằng cái cà ràng bắt ngay một đầu ghe. Đầu ghe bên kia, Khoai đang giúp bé ba rửa khoai, rửa trái cốc, để bé ba rảnh tay chơi với món quà Khoai vừa mua về cho em. Thứ quà mới tối qua bé ba còn ao ước. Anh hai lấy tiền đâu mua cho em hộp cơm ba đẹp thế này? Tiền người ta cho. Anh hai phải xin cho em hả? Tao làm cho người ta cho tiền. Làm gì? À, thôi, mày đừng hỏi nữa, con nít biết gì. Cất cho tao củ khoai này vào trong khoang. Bé ba tính đặt hộp cơm ba xuống để cầm củ khoai. Bỗng nó hét toáng lên, hốt hoảng làm rớt hộp cơm ba. Bé ba nhìn thấy rập rờn trên mặt nước, một đầu người xóa tóc theo dòng nước tấp vào ghe nhà mình. Thế rồi, người chết trôi xóa tóc kia trồi lên trước mặt bé ba, sống lại, làm thằng Lức tinh nghịch với cái mặt toe toét cười. Sau Lức đến lượt Vũ. Vũ cũng trồi lên từ lòng sông, nhưng không hề cười. Miệng Vũ ngậm ngang cái hộp cơm ba bé ba vừa đánh rớt, hệt như ông Yết Kiêu ngậm dao trong một trận thủy chiến với quân Nguyên. Thì ra Lức là người gửi thư giải phóng Vũ khỏi chuyện dễ dời. Từ nhà Vũ, hai đứa chạy thẳng ra sông, để quần áo dài trên cầu tàu, rồi bí mật đến với Khoai, theo lối đặt công thủy. Hai đứa đã trèo lên ghe, Vũ đưa hộp cơm ba cho bé ba, rồi cầm lấy củ khoai tròn trịa, đã rửa sạch, để ngay đấy, tính ăn sống. Khoai vội vàng ngăn lại. Ấy đừng, củ ấy có người đặt mua rồi. Này. Khoai ném cho Vũ một củ khác. Vũ bẻ đôi củ khoai ném cho Lức, lúc đó đã ngồi trên mái cà rèm. Vũ vừa nhai khoai sống vừa nói. Nhờ mày đó Khoai, từ nay chiều nào tao cũng được đi học võ. Ý quên, học vẽ chứ. Bức tranh mày vẽ được chọn gửi đi Nhật. Chưa chừng mày sắp đi Nhật Bản đó Khoai. Không dám đâu, tao qua Nhật Bản bán cà rem hả? Thì đâu chả ăn cà rem, nhưng mày sang đó vẽ cho dân Nhật coi, rồi tao cũng sang. Sang Nhật tao thượng đại judo. Nói rồi, Vũ bật ngửa, cười phóng xuống sông. Lực tính phóng theo, nhưng còn miếng khoai chưa ăn hết, ngồi nán lại nhâm nhi. Nó hất hàm nói với hai anh em Khoai. Cả tao nữa chứ, tao sang Nhật đánh bài vẽ râu võ sĩ đạo. Lực không phóng mà nhảy xuống sông. Hai chân xuống trước, một tay bịt lỗ mũi, một tay vẫy chào. Vũ lao xuống sông như một chú bói cá. Còn Lức, nó nhảy dù như một trái sao say gió lảo đảo. Đợi với! Khoai bay xuống nước mềm mại, mềm như cầu vồng bãi sắt. Từ chân sóng dương lên trời rồi lại về dưới chân sóng. Đứa nào cũng nói chuyện đi Nhật, nhưng đã nhảy cả về lòng sông nhà mình. Cái ghe chao đảo về sự nghịch ngợm của những đứa trẻ. Chao đảo như chọc tức bé ba, không được là con trai, để mà nghịch ngợm. Chao đảo khiến ngọn lửa bếp cơm chiều của người mẹ cũng vui lây, khẽ reo lên. Một ngày mới thức dậy bằng khuôn mặt tươi tỉnh của cô học sinh Nguyễn Thị Khoái mà nhà quen gọi bé Ba. Cô bé lớp 5, cặp trên vai, giúp mẹ bày hàng ngay cổng trường cấp 1 Thiên Hội Dương của mình. Hôm nào bé Ba cũng là học sinh đến sớm nhất trường. Sáng sáng, khi chuông nhà thờ báo lễ sớm, Khoai và bé Ba cũng thức giấc. Đứa anh vội vàng vào hãng nước đá trong chợ lấy cà rem để kịp trở về đi chuyến tàu sáng. Còn cô em bắt tay giúp mẹ chuyển cái nhà hàng khoai lang chiên từ bến tàu ra cổng trường để kịp nhóm lửa. Có khoai chín vàng bán cho học sinh ăn sáng. Những lá khoai vuông vức, cắt tỉa đủ cỡ, đủ kiểu, khoai đã làm sẵn từ khuya hôm trước. Ngoài khoai lang chiên, bà Tư còn bán thêm trái khóc ngâm nước đường. Cốc ngâm của bà Tư cũng rất đông khách, nhờ ngâm vừa miệng ăn, lại cũng được cắt tỉa không giống ai, rất bắt mắt con nít. Những hàng khác, cốc chỉ được tỉa thành hoa, một kiểu hoa tám cánh vậy thôi. Cốc của bà Tư lại có hình những khuôn mặt người. Khoa đã tỉa những trái cốc thành người mũ tẹt, Tôn Ngộ Không, thành người mồm cao liền mũi Trữ Bát Giới, thành Sa Tăng rồi chổi xẻ, thành thầy Đường Tăng mặt mày sáng láng, mũ ni che tai. Dọn hàng cho mẹ xong, bé Ba nhón miếng khoai hình bông hoa hướng dương vừa chiên xong, chúm miệng thổi như hôn, rồi vừa ăn vừa bước vào trường. Cổng trường mỗi ngày mỗi đông hơn, thêm hàng đá bào, hàng bánh ú, hàng bánh tầm ngọt. Học sinh lớn tới trường từng nhóm 5, nhóm 3, học sinh nhỏ thì đến theo ba má. Bà Vũ chạy xe Honda chở hai anh em Vũ. Xe dừng, Vũ chạy tới mua khoai lang chiên cho em. Vũ lễ phép chào hỏi. Thưa bác Tư, khoai đi chưa bác? Bà Tư nhận ra bạn của con mình vui vẻ. Em nó đi lấy cà rem từ mờ đất, giờ này theo tàu chắc cũng gần tới Thạnh Chơn rồi. Cháu cũng học trường này sao? Cháu học trong trường cấp 2 Đốc Binh Kiều, em cháu học lớp 1 trường này. Cháu mua cho em thì lấy khoai trong bịch, cắt lát nhỏ dễ ăn. Còn đây, bác thêm cho cháu ông Tệ Thiên Đại Thánh, chiều lại nhà chơi nghe cháu. Vũ đưa bịch khoai cho em Văn rồi ngồi lên xe của ba, bắt đầu nhấm nháp ông Tề Thiên. Văn thấy vậy phê bình liền. Anh Vũ tham quá, ăn khoai chiên mà không mời ba. Văn chọn miếng bé nhất, xấu xí nhất, đưa mời ba, rồi khoanh tay ôm chặt lấy bịch khoai. Thưa ba con đi học, thưa anh hai em đi học. Đứa bé lớp 1 chạy đi rồi, người cha sung sướng nhìn miếng khoai thơm thảo. Bỗng ông nghiêm nét mặt, liếc nhìn bà khoai chiên. Rồi hỏi Vũ. Con quen bà khoai chiên phải không? Má thằng khoai bạn con đó. Khoai nó tạo dáng đẹp thiệt phải không ba? Vũ không nói cắt tỉa, không nói cắt gọt. Vũ học anh Nghĩa, dùng chữ tạo dáng để đề cao bạn. Nhưng chữ tạo dáng không làm ba Vũ xem trọng món khoai lang chiên. Ông đưa miếng khoai ông đang cầm trên tay cho Vũ coi. Đó là miếng khoai có hình con dấu vuông mà khoai khắc hỏng nhưng đã quên không dứt đi. Dù khắc hỏng, dù chữ khắc đã chín trong mỡ chiên. Bằng con mắt công an, bà Vũ vẫn đọc ra chữ đã thu tiền. Cho đó là một trò chơi con nít dại dột. Bà Vũ giảng dạy. Thứ đồ chơi này thì không đẹp. Đây là con dấu giả, người xấu mới chơi dấu giả. Không, thằng khoai bạn con là một người tốt. Nếu là người bạn tốt thì phải giữ lấy, đừng để mất. Nói ngay với bạn con, đừng chơi dấu giả, có khi vô tù. Nói rồi ông bóp dụng miếng khoai, đạp máy xe, chở Vũ đi. Ngồi sau lưng ba, Vũ lo đến xanh mặt. Nó nhớ lại củ khoai tròn trịa chiều qua, khoai đã nói có người mua. Nhớ hộp cơm ba đắt tiền, khoai mua cho bá ba. Nhớ là hình như chiều qua, khoai có nói nhận làm gì cho ai. Nhớ và mường tượng ra vẻ xám hoét lùng nhùng với kẽm gai cái nhà tù bên đám lát mà nó đã nhìn thấy một lần đi bắt cá ly thia ngoài cánh đồng ngoại thị. Vũ quyết định phải tìm gặp khoai ngay. Bà Vũ dừng xe cho Vũ xuống trước cổng trường, nhưng Vũ không vào trường. Để bà vừa lẫn vào dòng người đi làm sáng, Vũ đi miết, đi như chạy ra ngã ba thị xã, nơi có thể nhảy xe đò xuống Thạnh Chơn. Cái chợ vẫn bắt đầu con đường cà rem mỗi ngày của khoai. Cùng đợi xe với Vũ là một anh thanh niên bán nem. Vừa thấy Vũ bận đồ học sinh láng quán, anh bán nem đoan đã mời chào. Nem, nem, nem Lai Dung, Lai Dung, Lai Dung nem. Mua ủng hộ đi em, mua một chục về quê làm quà. Anh bán nem đưa cho Vũ một chiếc nem đã lột vỏ bọc lá chuối, khoe thân nem đỏ hồng, nằm gọn trong một lá dông xanh. Ăn thử đi, thấy vừa miệng thì mua, chưa vừa miệng thì thử nữa, thử đủ một chục mới tính tiền. Mùi tỏi, mùi tiêu từ chiếc nem làm mẫu, khiến Vũ phải nuốt nước miếng mới nói được. Đây về Thạnh Chân mấy ngàn tiền xe hả anh? 6.000 lận. Anh bán nem gói lại cái nem vừa mở, hỏi. Mà em về Thạnh Chân thăm ai, nội hay ngoại? Em đi tìm thằng bạn bán cà rem. Thạnh Chân có xe tốc hành không anh? Ngon ha, sao không hỏi xe tốc mùng cho đỡ tiền? Chơi với bọn cà rem thì kẹt tiền là cái chắc. Nhưng cà rem với nem là bạn, để anh giúp. Anh ta lại mở cái nem vừa gói. Ăn đi, miễn phí, một chiếc thôi. Rồi xách tiếp anh sau nem này. Hơi nặng đó nghe cưng, 500 nem đó. Xe đò chạy qua là phi thân lên mới được. Mà phải cởi áo học sinh, bỏ cặp, lấy nem ngụy trang cái cặp. Nhà xe mới ưu tiên, khỏi vé. Nè, đội nón của anh. Vũ vừa làm theo, trên người chỉ còn cái áo thun ba lỗ. Trên vai trước ngực, lủng lẳng nem là nem. Thì xe tốc hành về Sài Gòn theo ngã Cao Lãnh chạy tới, giảm tốc để ôm cua. Anh Hằng nem, rồi tới Vũ, phóng lên gọn hơ. Cửa xe vừa đóng lại là anh Hằng nem mở miệng giới thiệu với bà chủ xe. Bác hai, thằng nhỏ theo tôi học nghề. Bảnh quá ta, đã bán dạo, lại còn mở trung tâm dạy nghề lưu động. Bà con trên xe ai học ngành nem Lai Dung thì tới ông thầy nem đây ghi danh, mau mau kẻo hết. Mau mau kẻo hết, nem Lai Dung chợ huyện lấp dò, thấy thèm phải chạy xe đò lên mua. Nem này đích thực nem chua, ăn 3-40 nằm mơ vẫn thèm. Nem, nem Lai Dung nem. Chiếc xe lắc lư trên con đường dặn sóc, lắc lư theo câu ca của người bán dạo. Người ta đã mua nem về làm quà, lại còn mua nem ăn tiệc tay cầm ngay trên xe. Có vẻ như ăn nem tại đất nem thì mới thiệt ngon. Vừa ăn vừa nghe thơ nem, vừa đưa mắt nhìn ngắm hai bên đường những cảnh trí rất riêng của đất này. Những đứa trẻ đang lợp, ngón tay măng đang thoăn thoắt trên những sợi nan tre ống nuột. Những cô gái xe sợi bố trên những cái xa cổ lỗ như còn lại từ thời cô tắm ẩn mình. Trong khung cửi, đóng bằng gỗ xoan đào. Chỉ riêng Vũ không để ý gì tới nem. Nó chỉ mong gặp cho được khoai, càng sớm càng tốt. Xe đò nhanh hơn tàu đò, Vũ tới được Thạnh Chân còn phải ngồi đợi khoai. Ngồi chỗ chợ chồm hổm nhóm ngoài nhà lồng, nhóm ngay bờ sông. Đó là góc chợ nghèo bán ốc ếch, rùa rắn, bán bông súng, rau muống đồng, rau cải trời. Những thứ có thể lượm mó đánh bắt ngay góc vườn nhà hay giữa đồng nước nổi mênh mông. Rau muống bán từng ôm chứ không bán mớ. Người nuôi heo, mỗi người mua vài ôm về vứt chuồng cho heo ăn tươi. Những ông chủ bè cá mua nguyên xuồng rau để xây thành thức ăn cho cá ba sa, cá bóng tượng nuôi nhốt trong những chuồng cá ken thành bè neo trên sông. Còn bông súng chợ quê thì chưa kịp cuộn lại thành vòng, còn nằm lướt thước cái thân qua dài cả thước. Tại chợ chồm hổm này, ốc gạo ốc nhồi đông bằng lon, từng lít bán cho người mua. Ếch bán sâu, răng bán ký, chuột bán chục. Những con chuột đồng ú nu còn sống nhăn. Người bán dùng dây chị sau qua dành tay từng con, thành từng nửa chục một chục bán cho người mua. Sau kiểu ấy, những con chuột ăn hại không dám quậy phá gì, vì càng quậy càng đau. Lũ ăn tàn phá hại sợ bị nhéo lỗ tai, cứ im re theo chân người đi chợ về nhà, hóa thân từ chuột đồng thành chuột nồi. Vũ còn đang mãi nhìn chuột, Vũ nghe gọi giật mình. Người gọi chính là khoai. Nó đã xuống tàu mà Vũ không hay. Sao lại ngồi đây? Đi đâu mà ăn mặc kiểu gì kỳ vậy nè? Kỳ thật, đã quần sóc, áo thun ba lỗ, lại còn cái nón nệm rách thành te tua trên đầu. Vũ vội tìm bạn đến không kịp trả ông thầy Nem Lai Dung cái nón ông thầy cho mượn để học trò nghi trang. Đi tìm mày. Vũ đứng lên, cứ đứng giữa chợ mà nói chuyện nghiêm trọng kia, vì nó thấy gấp lắm rồi. Nó sợ bạn nó bị bỏ tù. Khoai, con dấu đã thu tiền, mày làm cho ai? Làm cho... Khoai đưa tay chặn cái nắp thùng cà rem. Sao mày biết? Thật hả? Làm cho ai? Ai thuê mày khắc con dấu đã thu tiền để làm giấy tờ giả quỵt tiền người khác? Quỵt tiền người khác? Khoai ngẩn người. Quỵt tiền? Tao không đưa dấu cho ông ấy nữa. Nhưng mày về đi. Tao đã nói là tao không đưa con dấu. Mày về đi, mặc tao. Nói rồi, Khoai đi như chạy, biến ngay vào dòng người đi chợ đang mỗi lúc mỗi đông hơn, khiến Vũ phải phóng theo. Oái oăm thay, ngay bước phóng đầu tiên, chân Vũ đã đổ ụp cái thau nhỏ đựng cua, khiến cua đồng bò lổm ngổm như một đội quân cản hậu cho Khoai, giúp nó cắt cái đuôi theo dõi. Lại thêm chị hàng cua ngoan ngoắt, túm ngay lấy Vũ, trù tréo. Mù hả? 5.000 tiền cua của tôi, bà con ơi, nó đạp 5.000 của tôi, con ngồi xuống lượm không? Sáng ra thấy hai đứa cãi lộn, tôi đã biết mình gặp quân đá cá lăn dưa rồi. Đã còn bày đặt đeo cặp học trò, mày định chạy theo thằng cà rem kia phải không? Hứ, không được đâu. Vũ phải ngồi xuống tập hợp cái lũ quen bọn ngang kia lại. Cũng may, ở đâu cũng nhiều người tốt, bà con đi chợ xuống lại giúp. Một bà lão thấy chị hàng cua còn phần phần mặt giận thì nhỏ nhẹ. Cháu ơi, lựa lời mà nói, cua đồng trời cho, quý thiệt, cũng chẳng quý bằng người ta. Đừng tiếc con cua mà làm người ta mắc cỡ. Bỏ qua cho em nó cháu à, để bà mua tất tật chỗ cua này. Tối nay có lên thị trấn coi hát, nhớ ghé ăn bún riêu bà hàng này. Bà bún riêu, thị trấn Mỹ Ngãi, quay sang nói với Vũ. Thằng nhỏ này, xin lỗi người ta đi, rồi còn đi học cháu. Giờ này sao học trò lò vào ngoài chợ, coi chừng cúp cua thì cua cấp đó cháu. Vũ lý nhí xin lỗi chị hàng cua, cảm ơn bà bún siêu, rồi tiếp tục cuộc truy tìm người bạn đang cần giúp đỡ. Trên ống quần sóc học sinh còn đeo lủng lẳng một con cua đồng bành kia. Con cua bám vào ống quần bằng cái càng nhỏ, còn càng lớn. May quá! Càng lớn rụng đâu mất rồi. Nếu không cái càng ấy đã thử vào đùi non của Vũ, điều mà bà bún riêu coi chừng. Nếu cứ đường liên huyện mà đi, chẳng mấy chốc là trở về Sa Đéc. Nhưng đường thẳng băng như thế không phải là đường của người bán cà rem. Dù phải rẽ vào từng thôn từng ấp, phải nhảy qua những con kênh nhỏ, phải quá gian đò ngang qua những con kênh lớn, phải leo cầu khỉ để theo dấu vết bạn mình. Đang trong làng, có người bảo, thằng nhỏ cà rem vừa ra chỗ đám thợ cày mái kia kìa. Thế là lại băng động tìm bạn. Đồng lúa rộng rinh, nhìn mút tầm mắt, xa xa thấy một bóng người nhỏ. Vũ chạy hết sức mình đuổi theo. Đồng lúa nối vào những ruộng màu trồng dưa leo, trồng mướp, trồng bí rợ, bí đao, trồng đậu bắp, đậu rồng. Những dặn mướp, dặn bí, dặn dưa, che mắt tầm nhìn. Thế là lại mất dấu. Vũ tìm bạn, vừa đi vừa hỏi mà học được bao nhiêu là đường đất. Có những chỗ đã được học trong bài địa, bài sử, giờ mới thấy tận mắt. Như rạch cấm cờ dẫn ra dặm nước xoáy. Rạch ấy cô Sử bảo có tên cấm cờ vì trên đường chạy quân Tây Sơn của anh hùng Quang Trung, vua Gia Long cấm cờ tập hợp tạng quân. Chạy nữa ra dặm nước xoáy. Chạy gấp có ghe bị nước xoáy giật chìm. Ghe chở vua Gia Long không chìm, chạy thoát được một lúc thì bị dò. Nhà vua hốt hoảng la lớn, lắp dò, lắp dò. Tiếng La Quảng từ thời ấy vẫn còn nghe loáng thoáng trong kinh đất lấp dò hôm nay. Trên đất ấy, Vũ đi qua những vườn cây kép dồn, cái tây, xẻo tre, qua vườn mận, trái treo như những chùm chuông bạc, chuông đồng. Vườn ổi xá lị, trái bự níu xuống khiến cây không cao lên được. Cây sum suê như những anh lụng dễ thương, đứng đợi nàng Bạch Thuyết nếm thử, rồi khen ai ngọt, ai rọn nhất vườn. Những vườn cam vườn quýt ngóng cổ chờ Tết để khoe má hồng. Những vườn xoài cao lớn, tán xòe như che dù cho người qua vườn. Khiến ai vừa từ bóng xoài bước ra ngoài nắng, cũng quay đầu lại, ngước lên cao cảm ơn, để rồi trầm trồ. Đẹp thiệt, mùa này bông trắng đã cài lên tóc xoài xanh. Lại nhất là vườn cò ở xã Hòa Thắng. Quá ra chẳng cần vào tới tháp 10, Vũ đã được thấy vườn cò. Chỉ băng qua thôi, nhưng những kỷ niệm của khu vườn chim đã ghi dấu chi chít trên cái nón nệm kỷ vật Vũ đội trên đầu. Làm sao khác được? Không lẽ cò cứ bay lả bay la suốt ngày? Cũng có lúc phải về góc vườn nhà bú mớm cho con. Rồi cha mẹ con cái ở hàng trăm hàng ngàn nhà cò vừa quan quát trò chuyện, vừa cùng nhau làm cái việc mà con người gọi là bài tiết. Vũ chẳng kịp gột bỏ kỷ niệm vườn cò, dù nước rất sẵn, kinh rạch chằng chịch từ trong ngọn sâu tới ngoài dặm lớn. Nó đành chờ nắng trời rửa khô, để lại hối hả đi tiếp con đường tìm bạn. Những cây cầu nối những khu vườn. Có cây cầu Vũ nghe tên bao lần trong các bài thơ, bài hát, hôm nay mới được đặt chân lên. Cầu Thơm Rơm, cầu Thông Dông. Qua cầu Thông Dông thì ngày đã ngã chiều. Vũ đói bụng muốn lả. Hàng quán thiếu gì, bánh tét, bánh ú, chốc chốc lại hiện ra mời chào. Vũ có những 5.000 đồng nhưng không dám mua ăn. Nó sợ gặp được khoai, bằng thiếu tiền để trả người ta, lại chẳng còn gì để giúp. Đói thì uống đầy một bụng nước đi lại. Trên những con đường quê, nước đại khách qua đường thì sẵn. Đó là những lu nước mưa hứng tàu cao, có gác gáo dừa để những người đang khát cháy cổ uống ừng ực từng gáo ngọt và mát. Vũ uống nước mưa rồi đi nữa. Qua cầu Ông Thung thì mệt quá, ngồi phệt xuống thảm cỏ, tựa lưng vào gốc bả đậu ven đường, tinh nghỉ một lúc. Ngay dưới chân Vũ, một que tre găm cà rem, ai ăn xong, dứt đấy từ bao giờ. Vũ cầm que tre đưa lên nhìn. Một con kiến đang kiếm ăn trên ấy. Tròn mắt nhìn Vũ, như muốn nói điều gì khẩn cấp lắm. Khiến Vũ dứt dội que cà rem, phóng mắt tìm kiếm. Con đường liên huyện qua cầu Ông Thung thì gấp khúc của chỏ vào cua Ông Thung. Hai bên đường cua, tre trúc tùm, nên Vũ không nhìn thấy gì. Không biết rằng cách chỗ mình ngồi chỉ vài chục bước. Dưới rễ đường, sau rặng tre gai kia, khoai đang làm chuyện thanh toán sòng phẳng với ông khách đặt dấu. Nhờ Vũ, khoai đã kịp biết làm đồ giả là xấu. Nhưng khoai đã hứa không nói cho ai biết việc này. Khoai muốn giữ lời. Tội khoai, khoai chịu. Còn ông khách tội gì đâu khi ông ấy chỉ muốn có lại con dấu đã đánh mất. Khoai nào hay, ông khách là tay trùm buôn lậu. Hắn âm mưu làm dấu giả để tiến hành cho trót lọt vụ nhập lậu xe hơi, xe máy từ bên kia biên giới đang ách tắc. Hắn muốn khoai đi lạc vào trận đồ buôn chui bán nhụi ấy để rồi không ra được. Khi ấy, theo lệnh hắn, cậu bé khoai sẽ phải khắc những con dấu gỗ tinh vi hơn, lừa gạt được nhiều tiền bạc hơn. Gã buôn lậu thật khéo chọn chỗ kín đáo hẹn gặp khoai. Đoạn cua Ông Thung, hai bên đường không nhà cửa, hàng quán gì, cây cối thả sức mọc. Khúc tre, trúc, tầm dông, khúc me nước kèn nhau san sát. Khách qua đây, đi ngay trên đường cũng không nhìn thấy cánh đồng màu hai bên. Để chắc ăn, để coi trước xem khoai có dẫn ai theo, có ai dùng khoai như miếng mồi nhữ hắn vào bẫy. Trước khi tới điểm hẹn ở cua quẹo này, gã buôn lậu cáo già trong vai một người câu rê, cứ rê mãi cần câu hai bên ruộng nước chỗ cậu Thông Dông để đón lỏng. Thoáng thấy bóng khoai một mình, một bóng trên đường. Hắn đã để mắt nhìn thật lâu. Thấy cậu bé vẫn lắc cái chuông, vẫn bước, khi nhanh khi chậm theo tay vẫy, miệng kêu của người mua. Thấy quả thật, Trước sau cậu bé Cà Rem không hề có công ăn chìm, công ăn nổi tiên phuông. Hậu dễ gì? Hăng mây lẳng lặng rút em về điểm đã hẹn với Khoai. Khi Khoai tới của ông Thung thì thùng cà rem trên vai đã nhẹ bỏng, đã bán hết trơn. Vậy mà bước chân Khoai vẫn nặng chình chịch. Nặng vì con dấu của Khoai vẫn còn nằm trong chính cái thùng ấy, cho dù nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Và cái bịch nước giữ tươi cho nó cũng lớn chưa bằng nắm tay con nít của Khoai. Chỉ thế thôi, nhưng nó vẫn nặng trĩu vai, vì đó là một món nợ. Khoai muốn trả phước cho rồi, vậy mà chủ nợ không thấy đâu, còn đang ngơ ngác. Khoai nghe gọi khe khẽ. Cà Rem! Nhìn không thấy ai, lại nghe gọi, thành thử Khoai thấy sợ. Sợ như lúc nghe kể chuyện ma. Tiếng gọi ma quái lại vang lên rất gần. Cà Rem! Rồi bất ngờ từ bụi me nước rậm rì nhô ra khuôn mặt gã buôn lậu. Gã chộp lấy tay Khoai, kéo cậu bé xuống ruộng, mặc cho những nhánh me nước đầy gai cào vào mặt em. Hàng me nước lại kín bưng. Còn phía bên kia, nếu có ai đang làm động mà để ý, thì cũng chẳng nghi ngờ gì khi thấy một ông lão câu rê nay đây mai đó ngồi trò chuyện với một cậu bé bán cà rem lang thang. Nhưng đã chiều rồi, không còn ai trên đám ruộng này. Ruộng trồng hành lá, những cọng hành đã dài tới hai gang tay, đứng xếp hàng chờ ra chợ. Đừng sợ. Gã buôn lậu trấn an khi thấy mặt Khoai tái mét. Không ai nhìn thấy đâu, đưa con dấu đây. Khoai đưa cả hai tay vào thùng cà rem của mình tìm kiếm, rồi ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải ướt nước, đưa lên một miếng khoai vuông vức, còn tươi nguyên. Gã buôn lậu chưa kịp đón lấy, thì Khoai đã bỏ miếng khoai vào miệng mình, nhai ngấu nghiến. Ủa, đó không phải con dấu hả? Cháu để con dấu của bác ở đâu? Gã buôn lậu vừa hỏi, vừa tròn mắt ngạc nhiên. Khoai nuốt hết miếng khoai, rồi đưa tay lên túi áo ngực. Lấy ra một cuộn giấy bạc cột dây thun, đặt vào tay gã buôn lậu. Cháu trả lại ông 10.000. Ông ơi, ông đừng sợ, cháu chưa nói việc này với ai đâu. Hả? Mày tính lừa thằng này hả con? Không dễ đâu. Hắn giật cái thùng cà rem dốc ngược. Từ trong ấy chảy ra nước và cái bịch ni lông rách. Thì Khoai đã lấy được và nuốt đi chính cái con dấu đêm qua. Em bỏ rất nhiều công sức làm ra. Em đã thực hiện được điều mà sáng nay nói với Vũ. Đã giữ ngay trong bụng mình một miếng ngon để nó không bị ép buộc làm việc xấu. Nhưng việc ấy lại đã khiến em phải đối đầu với kẻ xấu to đùng đang hầm hè trước mặt. Khoai đã lâm trận, đơn thương độc mã, một chọi một giữa cánh đồng vắng. Gã buôn lậu dứt cái thùng, đưa tay móc túi áo Khoai. Hắn hy vọng còn một con dấu khác. Không, chỉ còn những đồng tiền vốn cho thùng cà rem sáng mai của Khoai. Hắn vét hết rồi nói gằn từng tiếng. Đó là tiền lời 10.000 mày dây tao sáng hôm qua. Không phải tiền của con, đó là của má con, ông đừng lấy ông ơi. Khoai cố níu lấy tay vét tiền của gã buôn lậu. Gã gạt Khoai ngã dúi. Chưa đủ con à, tao lấy cả thùng cà rem này cấn nợ. Luật giang hồ vậy đó con, dây một trả 10. Đừng ông ơi, hết cà rem rồi, ông đừng lấy, để thùng con còn đi bán kiếm tiền nuôi em con. Hết cà rem tao cũng lấy. Ha, bán cà rem còn mày đặt dễ dời, con làm đẹp. Cái thùng đẹp thì tao đốt chơi, đốt cho mày hết lắc chuông, cho lũ em mày chết đói luôn. Gã buôn lậu móc túi lấy hộp quẹt ga, quẹt quạt trước mặt Khoai, hăm dọa, rồi dí vào cái thùng cà rem làm bằng móp, rất dễ bắt lửa. Chẳng còn biết làm sao, Khoai nhìn lên trời cao, cầu viện người thân của mình. Đừng đốt, đừng đốt! Má ơi, Vũ ơi! Tiếng gọi khẩn thiết khiến Vũ đang ngồi ở góc bả đậu đứng bật dậy, chạy lại, lách nhanh qua hàng me nước xuống ruộng. Sáng đài chạy, Vũ dùng ngay độc chiêu của môn phái Thất Sơn Thạch Đầu Giỏ, lao toàn thân, dán đầu mình vào ngực gã buôn lậu, khiến gã ngã ngửa, cái quẹt ga văng ra xa, tắt ngấm. Bức khắc ngày hội cà rem trên cái thùng móp không hề hấn gì. Vốn khỏe như trâu, là nhiều kinh nghiệm đấm đá, lão buôn lậu bật ngay dậy, nhổ nước miếng khinh khi, lão nghiến răng nói rít lên. Giỏi cứu nhau, tao sẽ đốt luôn cả bạn mày con à. Hắn lần lẫn tiến tới tính ăn gỏi cái thằng nhỏ vừa cho mình đo dáng. Vũ vừa lùi vừa thủ thế, ráng nhớ những miếng đỡ ông Tư Võ Đường đã truyền cho. Nhưng chỉ bằng một cú đá, Vũ đã bay lên, lộn một vòng rồi ngã úp mặt xuống ruộng, nằm chết giấc. Gã buồn lậu cúi nhặt hộp quẹt, rồi tiến lại, dùng tay trái bóp hàm khoai, tay phải lầm lầm bật quẹt. Tao móc họng cho mày nhả miếng khoai, rồi tao nhóm lửa chiên khoai trong miệng mày. Tao gắn cho mày cái thẹo làm quân chương suốt đời. Tao... Câu hàm dọa nghẹn lại, ú ớ, vì cái miệng độc ác bị ăn đòn tới thấp. Vũ đã kịp trở lại cứu bạn, và lần này trong tay em có vũ khí. Vũ đánh tới tấp vào mặt gã buôn lậu bằng cặp côn xanh. Không phải côn gỗ nhị khúc, mà là côn dọc hành, mới nhổ bật lên từ mặt ruộng. Gã buôn lậu tối tăm mặt mũi vì đất ruộng bám theo rễ hành, vì nước hành cay xè làm chảy nước mắt. Bà giỏ hành như trời bày dậy. Khi ngã xuống đất, tự nhiên hai tay Vũ đã nắm gọn hai bụi hành. Em bật dậy cứu bạn. Hai bụi hành theo em vào trận. Trong khi Vũ dùng bài gió xanh cố hạ gục tay buôn lậu hộ pháp, thì Khoai la lớn. Cướp giới! Ăn cướp cà rem! Bà con ơi! Ăn cướp cà rem! Thật là một ngày nhiều chuyện. Trẻ sinh ra bài gió hành và ở Sa Đéc chiều hôm ấy, một trang nam phi phải mặc mini jeep. Chuyện gió hành ở cua ông Thung đã xảy ra như thế nào, ta biết rồi. Có điều vào cái lúc gay cấn nhất, chiến thắng cuối cùng chưa biết dạy tay phe ta cứu bạn hành hương hay phe địch lường gạt con nít, hành hung trẻ em, thì ở nhà Vũ, binh tình cũng đang rối như canh hẹ. Phần cơm trưa của Vũ còn nguyên đấy, ngồi ngắt trên cái bàn tròn kê ngay trong nhà bếp. Còn ở phòng khách, má Vũ đang sôi lòng sốt ruột vì con mình bỏ đi đâu suốt ngày. Bà nói như giam dĩ anh Nghĩa lúc đó cũng có mặt. Nghĩa ơi, em giúp chị đi tới từng nhà đội viên coi thử cháu nó đang chơi nhà bạn nào. Em đi hết rồi, không thấy, đã phân công một số em đội vẽ tới từng nhà đội viên đội võ. Lạ thiệt, Vũ học vẽ mà có nhiều bạn bên đội võ thuật. Có em mét buổi chiều Vũ hay trốn học vẽ để đi học võ với ông Tư Võ Đường. Nhưng võ đường này ở đâu không ai biết. Kìa ông! Má Vũ quay sang nói với chồng mình. Sao ông còn đứng đó, không điều tra ngay đi. Ông Tư Võ Đường là ai, ở đâu? Ông là công an mà. Má nó phải bình tĩnh mới được. Tôi là công an của nhà nước, chứ ở nhà này tôi là ba thằng Vũ. Tôi biết con mình thích võ thuật, vậy mà mình cứ ép nó chơi với cọ với mạo mới xảy ra chuyện trốn học tìm thầy. Vậy là ra manh mối rồi đó. Để tôi... Con luốc từ đâu chạy vào, ướt như chuột lột, nhả ra trước mắt mọi người chính cái manh mối kia. Cái quần sóc Vũ mặc đi học sáng nay, rồi vừa thở hồng hộc. Nó vừa lắc mình như muốn dùng những giọt nước bắn tứ tung vào mọi người để thông báo điều chi. Những giọt nước ấy lại như đổ dầu vào lửa. Lửa đốt lòng người mẹ thương con, khiến mắt bà bỗng nhiên mở đi. Bà nhìn thấy một dòng sông lớn và đứa con đang chơi với. Bà ngã vật xuống, muốn xỉu. Ngoài bến tàu Sa Đéc, nơi bắt đầu câu chuyện này, Vũ đang lúng túng vì mất quần. Nó mặc trên mình cái áo thun ba lỗ được kéo dài hết cỡ để che đằng trước, đằng sau cái bàn tọa. Trong nó lúc này thật tức cười. Một gã váy ngắn đi đi lại lại trên cầu tàu tìm quần, hệt một con người mẫu đang biểu diễn thời trang mùa hè trên sân khấu. Chỉ hơi khác chút xíu. Các cô người mẫu hành nghề quen rồi, tung ta tung tẩy, còn nó mới nhập môn, từng bước khép nép. Kinh đáo nhìn trời để xem cái quần sóc của mình có qua cầu gió bay, lại e lệ cúi mình nhìn nước coi thử sông có đùi dai, cầm nhầm cái thứ che thân ấy. Cũng may cầu tàu đã không còn ai lên xuống, chợ đêm chưa nhóm. Khoai, lứt, cả cô bé khoái lớp 5, cái đẹp mới hết bệnh và đường thi nữa. Đứa nằm đứa ngồi trên mái cà rèm tôn, ấm áp khói cơm chiều của bà mẹ nghèo. Các em mãi nhìn bức tranh Bác Hồ Thái Diệu với chúng em, nên chẳng ai để ý tới Vũ. Vũ và Khoai về đây được cả tiếng rồi. Đã về sau khi cùng người lớn nhốt được tay buôn lậu, dám hành hung trẻ thơ vào công an xã, rồi báo công với ông Tư Võ Đường. Về tới thì đã muộn, Vũ tính tắm rửa sạch sẽ rồi mới thú tội trốn học. Ai dè, giờ này lại có sự cố chưa về được. Còn chưa biết tính sao, thì nghe tiếng con lút, rồi ba má, thằng Văn, anh Nghĩa đổ mặt trên cầu tàu. Nhìn thấy thằng Vũ mặc váy thì mọi người thở phào. Bao nhiêu lo sợ, tức tối, hờn dỗi, chuyển cả thành tiếng cười. Má Vũ cười méo máu, ba Vũ cười ha hả. Văn không cười, nó ôm súng nhựa đứng cảnh giới bên con lút, nên không thể cười. Mãi cười lỡ sống mất anh Vũ mà nó và con lút vừa tìm ra thì sao? Anh Nghĩa cười tít mắt, rồi tròn mắt nhìn ra ngoài sông. Anh Nghĩa đã nhìn thấy Bác Hồ đang hiện dần từ đầu ngọn bút của Khoai. Bác đang thả diều với thiếu nhi. Mọi người bỗng lặng im nhìn theo anh Nghĩa. Không biết gió từ đầu nhành cỏ non có thần hay sóng sông Cửu Long khiến ông cụ Thái Diệu bồng bềnh. Con tàu đã dẫn ta vào chuyện cũng chưa biết vì gió hay vì sóng. Nó mở to mắt nhìn.
Thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc, Diễm Trang, Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.